Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 13 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có trên 450 đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt 2 tháng 9.
Việc quét mã QR khai báo y tế bằng phần mềm điện tử tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh đã góp phần quản lý có hiệu quả công dân ra vào vùng dịch, đồng thời tiết kiệm thời gian cho người dân trong quá trình khai báo y tế.
Nhờ sáng tạo trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ phường Cam Xá và chi bộ tổ 6, nên năm 2020, tổ thì có tới trên 60% số hộ khá giàu, số hộ nghèo chỉ còn 3 hộ. Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 451 đảng viên thuộc 33 chi đảng bộ trực thuộc đã vinh dự được nhận huy hiệu đảng. Theo đó, có một đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 7 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 24 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 91 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, trong đó có một truy tặng, 26 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng và 302 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi đảng. Đảng bộ phường Phan Đình Phùng là địa phương đứng đầu về số đảng viên được tặng truy tặng huy hiệu đảng dịp này với 44 đồng chí, trong đó có 13 đảng viên từ 50 năm tuổi đảng trở lên. Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên phù hợp điều kiện, đảm bảo trang trọng, nghiêm túc theo đúng quy định. Thông qua buổi lễ, khẳng định sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và hy sinh của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên.
Mặc dù trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, nhưng trong tháng 8, tình hình hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố diễn ra ổn định. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 2.300 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng 7, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 8 tháng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 18.800 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 63,8% kế hoạch tỉnh và kế hoạch thành phố. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương trong tháng 8 đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng 7, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 8 tháng đạt trên 7.100 tỷ đồng, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2002, đạt 65,8% kế hoạch tỉnh và kế hoạch thành phố. Trong tháng 9, thành phố sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giới thiệu và quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, nhất là thương mại điện tử, chuyển đổi số trong nông nghiệp, tập trung phát triển nâng cao năng lực xuất khẩu những sản phẩm thế mạnh của thành phố, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, v.v.
Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên duy trì thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 và phần mềm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa 32 xã phường, đảm bảo kết nối 4 cấp. Chỉ đạo thực hiện tốt quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố và các phường xã theo Nghị định số 61 ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ. Trong tháng 8, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp nhận gần 1.400 hồ sơ, trong đó đã giải quyết xong 1.170 hồ sơ, đang giải quyết 226 hồ sơ. Đặc biệt trong điều kiện dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 để giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính. Kết quả trong tháng đã có trên 240 hồ sơ hành chính được tiếp nhận giải quyết ở mức độ 3, có 6 hồ sơ mức độ 4 và gần 400 hồ sơ bưu chính công ích.
Thời gian qua, thời tiết có mưa rông rải rác, mưa lớn thường tập trung về đêm và sáng, ngày nắng nóng tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh gây hại. Để đảm bảo sản xuất vụ mùa giành thắng lợi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Phòng Kinh tế thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã, các đơn vị liên quan hướng dẫn nông dân tiếp tục chăm sóc lúa vụ mùa, thăm đồng thường xuyên, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch hại, áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời, đồng thời hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng trừ. Cụ thể, đối với dày nâu, dày lưng trắng, nếu mật độ dày từ 50 đến 60 con trên một khóm trở lên thì phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu. Với những diện tích lúa đang làm đồng chỗ, ruộng chủ động nước nên sử dụng các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như Actara 25WG, Sutin 5EC. Với những diện tích lúa từ giai đoạn chắc xanh đến chín, ruộng bị khô hạn, không chủ động nước thì nên sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc như 25WP, Bassan 5EC. Đối với sâu cuốn lá nhỏ, đặc biệt lưu ý trên trà lúa mùa muộn, lúa ở giai đoạn đứng cái làm đồng, nếu thấy mật độ sâu non từ 20 con trên 1 mét vuông trở lên thì phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu. Phun khi sâu non nở rộ từ 1 đến 3, những ruộng có mật độ sâu trên 100 con trên 1 mét vuông phải phun kép 2 lần, cách nhau 4 đến 5 ngày. Sâu đục thân hay chấm, phun thuốc bảo vệ thực vật cho những diện tích lúa có mật độ ổ trứng trên hoặc bằng 0,3 ổ trên 1 mét vuông. Phun khi sâu non mới nở, ruộng có mật độ ổ trứng cao trên 1 ổ trên 1 mét vuông, cần tiến hành phun kép 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 4 đến 5 ngày. Đối với bệnh văng lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện ổ bệnh, phun trừ kịp thời bằng các loại thuốc trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, đồng thời phải dừng ngay việc bón phân đạm, không phun thuốc kích thích sinh trưởng, phân bón lá và luôn giữ đủ nước trong ruộng đối với những chân ruộng bị bệnh văng lá, đốm sọc vi khuẩn. Phòng Kinh tế thành phố lưu ý bà con nông dân chú ý nồng độ, liều lượng, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn trên bao bì. Nếu sau phun 4 tiếng gặp trời mưa thì phải phun lại. Khi lúa đang chỗ chỉ được phun thuốc vào buổi chiều mát.
Thời gian qua, cùng với việc chủ động bám sát tình hình thực tế, tiếp tục tăng cường các giải pháp quyết liệt để kiểm soát tốt dịch COVID-19, thành phố Thái Nguyên cũng là địa phương triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hiện nay, thành phố đã thẩm định và trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên quyết định phê duyệt danh sách và hỗ trợ kinh phí đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, tổng kinh phí trên 400 triệu đồng. Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ là trên 197 triệu đồng cho các trường hợp F0, F1 đã hoàn thành cách ly tập trung do đại dịch COVID-19 là 178 người. Trẻ em là F0, F1 đã kết thúc hoàn thành cách ly tập trung là 11 người. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, ủy ban nhân dân các phường xã triển khai các dịch vụ công trực tuyến và xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên cổng dịch vụ công quốc gia.
Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, chị Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1990, ở tổ dân phố Cầu Sắt, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, cùng anh HBD, sinh năm 1982, ở phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, đi trên xe ô tô biển kiểm soát 20A-12840 do anh Đê lái xe lưu thông từ hướng thành phố Sông Công lên thành phố Thái Nguyên. Khi đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh phòng chống COVID-19 xã Thịnh Đức, thì được cán bộ của tổ công tác đề nghị hai người xuống khai báo y tế. Anh Đê khai báo y tế và có đầy đủ giấy tờ quy định. Sau khi khai báo y tế, anh Đê lên xe trước, còn chị Đê do không mang theo giấy tờ tùy thân, nên chị Hương đã được hướng dẫn quay trở lại Sông Công. Tuy nhiên, khi chị Hương lên xe, xe không quay đầu mà vẫn chạy theo hướng về thành phố Thái Nguyên. Phát hiện sự việc, cán bộ của tổ công tác đã truy đuổi theo xe ô tô trên khoảng 800 mét và yêu cầu anh HBD và chị Hương về chốt kiểm soát để giải quyết. Tại bản tường trình, chị Nguyễn Thị Thu Hương cũng đã thừa nhận về hành vi sai phạm của mình. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc, tham mưu Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý chị Nguyễn Thị Thu Hương về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo khoản 2, điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Công an phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện hai trường hợp né chốt kiểm dịch không khai báo y tế. Cụ thể, hồi 18 giờ 20 phút ngày 11 tháng 9 năm 2021, tại tổ 8 phường Tân Lập, tổ công tác của công an phường tuần tra phát hiện hai nam thanh niên đang có hành vi chui qua hàng rào cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên để vào đường dân sinh. Tổ công tác yêu cầu kiểm tra, hai nam thanh niên cho biết tên là TVH, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, không có giấy xét nghiệm PCR, và NTD, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, có giấy xét nghiệm PCR. Theo trình bày, D đi từ tỉnh Lạng Sơn và gặp H tại nút giao Bắc Phú, huyện Sóc Sơn. Sau đó cả hai cùng thuê xe ô tô do TVV, sinh năm 1983, trú tại xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội điều khiển. Khi đến khu vực gầm cầu vượt cao tốc thuộc tổ 8, phường Tân Lập, thì D và H xuống xe, trèo qua hàng rào vào đường dân sinh để trốn khai báo y tế. Sau đó bị cơ quan công an phát hiện. Tổ công tác của công an phường Tân Lập đã lập biên bản và tham mưu cho chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mỗi người 7,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu Hát quay lại điểm xuất phát. Trước thực trạng người dân đi từ các địa phương khác vào tỉnh Thái Nguyên tránh không đi qua chốt kiểm soát dịch, không khai báo y tế, các lực lượng chức năng của tỉnh Thái Nguyên nói chung và công an tỉnh nói riêng đã triển khai 61 tổ công tác với gần 1.800 lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát 24/24 giờ tại các địa bàn giáp danh với các tỉnh lân cận và các khu vực hành lang đường cao tốc, đường mòn, lối mở để phát hiện các trường hợp né chốt, người nhập cảnh trái phép vào địa phương. Tính từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9 năm 2021, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản tham mưu chính quyền địa phương, xử lý vi phạm trên 40 trường hợp né chốt, trốn khai báo y tế, với số tiền xử phạt trên 100 triệu đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, việc quét mã QR code khai báo y tế bằng phần mềm điện tử tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh đã góp phần quản lý có hiệu quả công dân ra vào vùng dịch, đồng thời tiết kiệm thời gian cho người dân trong quá trình khai báo y tế. Theo khảo sát của chúng tôi, tại một số chốt kiểm tra liên ngành về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh hiện có hơn 80 chốt. Số lượng người khai báo qua phần mềm quét mã QR chiếm trên 60%, khai báo trên giấy là 40%. Bài viết sau của tác giả Thu Nga đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn.
Những ngày qua, tại các chốt kiểm tra ở cửa ngõ ra vào các địa phương trong tỉnh và từ ngoài tỉnh và Thái Nguyên, lưu lượng người phương tiện tham gia giao thông đi qua khá đông. Điển hình như tại nút giao Tân Long, thành phố Thái Nguyên, mật độ phương tiện ra vào tỉnh từ 13 đến 15.000 lượt người. Thiếu tá Phạm Anh Điệp, trưởng chốt kiểm soát liên ngành nút giao Tân Long cho biết, so với việc khai báo giấy thì khai báo y tế bằng phần mềm điện tử quét mã QR là giải pháp hữu dụng để kịp thời phát hiện, xử lý người khai báo không trung thực khi đi từ các địa phương khác về Thái Nguyên, đặc biệt là từ các vùng dịch. Người dân có thể chủ động khai báo trước khi rời khỏi nhà hoặc trước khi đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh và chỉ mất từ 3 đến 5 phút thực hiện các công đoạn quét mã QR tại chốt kiểm dịch. Thao tác quét mã QR dễ dàng, nhanh chóng và chính xác, tiết kiệm chi phí trong công tác phòng chống dịch cũng như rút ngắn thời gian, hạn chế được tình hình ùn tắc giao thông. Được biết, mã QR có thể quét nhanh bằng các ứng dụng camera trên Google, Zalo ở điện thoại di động thông minh. Sau đó, người dân điền họ tên, năm sinh, nơi đến, đi, phương tiện di chuyển, số điện thoại, đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hay chưa và hoàn tất một cách nhanh chóng. Một mã quét có hiệu lực trong vòng 3 ngày, sau đó mới phải quét lại để có mã mới, đi thông các chốt. Việc khai báo này là hình thức kết nối liên thông, bổ sung cập nhật thông tin công dân cho Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư nhằm quản lý phục vụ cho công tác phân tích, truy vết và cung cấp thông tin chính xác, hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả. Hiện chốt kiểm dịch Tân Thịnh, Thịnh Đán đang được triển khai thí điểm giải pháp khai báo y tế thông minh với tính năng nhận diện khuôn mặt người khai báo, tự động đo nhiệt độ, cảnh báo khi tăng nhiệt độ và cảnh báo khi người dân đi từ vùng dịch về Thái Nguyên. Đây là hệ thống đồng bộ với hệ thống khai báo y tế quốc gia, giúp giảm thời gian khai báo y tế, hỗ trợ lực lượng trực chốt. Là lái xe vận chuyển hàng hóa cho nhà máy sữa tại Bắc Ninh, thường xuyên phải di chuyển từ địa phương này đến địa phương khác, ông Lương Văn Tiến cho hay, tôi thấy việc quét mã QR rất thuận tiện, giúp các xe lưu thông nhanh qua điểm chốt trên cung đường di chuyển. Chúng tôi chỉ cần kê khai chuẩn thông tin đúng theo trình tự mã QR đưa ra thì hiện ra đầy đủ thông tin địa điểm mình đi đến. Theo thống kê của Sở Thông tin Truyền thông, hiện cả tỉnh có gần 20.000 địa điểm đã đăng ký mã QR để phục vụ quản lý thông tin người ra vào, với tổng số gần 878.000 lượt quét mã QR trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, Thái Nguyên đã qua 25 ngày không phát sinh thêm ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc khai báo y tế bằng mã QR có ý nghĩa quan trọng, giúp các cơ quan chức năng nhanh chóng rà soát được những người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm với SARS-CoV-2 để có biện pháp xử lý, khoanh vùng dập dịch kịp thời, phục vụ mục tiêu phòng chống dịch hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, 10 năm trước, tổ dân phố 6 phường Cam Giá là một trong những tổ nghèo nhất phường Cam Giá với gần 50% số hộ nghèo. Nhờ sáng tạo trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ phường và chi bộ tổ, nên năm 2020, trong tổng số 248 hộ dân của tổ thì có tới trên 60% số hộ khá giàu, số hộ nghèo chỉ còn 3 hộ. Bài viết sau của phóng viên Hương Mai sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Trên cơ sở bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cam Giá các nhiệm kỳ, đặc biệt từ năm 2010 trở lại đây, chi bộ đã lựa chọn nuôi bò và trồng hoa đào là hướng chủ lực, là mũi nhọn trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của tổ. Với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, nên các đảng viên trong chi bộ luôn là người tiên phong đi trước, thử nghiệm, rồi hướng dẫn bà con cùng làm theo. Vì vậy mà cả chi bộ có 21 đảng viên, thì có tới 90% đảng viên phát triển kinh tế từ chăn nuôi châu bò, gia súc, gia cầm và trồng hoa đào. Trên địa bàn tổ hiện có hàng nghìn gốc đào cảnh, trên 70% số hộ nuôi bò sinh sản và bò thịt. Nhà nào nuôi ít thì 1 đến 2 con, nhà nuôi nhiều từ 30 đến 40 con. Tính đến thời điểm cuối năm 2020, cả tổ có gần 140 hộ nuôi bò, trâu, với tổng đàn của cả tổ lên đến trên 500 con. Mỗi năm cung cấp ra thị trường gần 400 bê nghé con với trị giá khoảng trên dưới 6 tỷ đồng. Diện tích trồng cỏ voi trên địa bàn tổ cũng tăng lên gần 11 hectare. Tổ đã thành lập câu lạc bộ nhóm sở thích trồng cỏ, nuôi châu bò để có điều kiện kết nối thị trường, hỗ trợ chăn nuôi, tạo đầu ra tốt hơn cho sản phẩm. Cũng từ nuôi bò, nhiều hộ dân trong tổ đã dần thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Là một hộ nghèo, nhờ được các tổ chức đoàn thể trong tổ vận động chăn nuôi bò và trồng hoa đào, nên hiện nay gia đình anh Đỗ Quang Sơn đã vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ giàu của tổ với thu nhập trên 2 tỷ đồng trên năm. Nói về hướng thoát nghèo của gia đình mình, anh Sơn cho biết.
Trong quá trình chăn nuôi thì cũng có sự giúp đỡ của những người lớn tuổi. Đi trước thì cũng chỉ bảo rất chi là nhiều. Từ khi chuyển sang nuôi con bò này thì kinh tế của gia đình tôi là cũng cảm thấy nó ổn định và nó phát triển hơn trước.
Ở chi bộ 6 có một cách làm hiệu quả, đó là việc phân công công việc cụ thể cho từng đảng viên để các đảng viên phát huy vai trò của bản thân trong việc tập hợp quần chúng nhân dân. Qua đó giúp cho nghị quyết của Đảng thật sự đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ của tổ hàng tháng, mọi đảng viên phải thông báo tình hình các hộ dân mình phụ trách để cấp ủy, chi bộ kịp thời cho hướng giải quyết. Nói về hoạt động này của tổ, ông Chu Văn Bảo, bí thư chi bộ tổ dân phố 6, phường Cam Xá, cho biết.
Cấp ủy chi bộ ra nghị quyết thì hàng quý, thì cấp ủy tổ chức giám sát các đồng chí phụ trách các hộ, các đồng chí đảng viên phụ trách các hộ để đảm bảo cho cái kịp thời. Thì cho cái việc mà chấp hành tốt cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của cấp ủy chi bộ đề ra cho thuận lợi cho nhân dân.
Một điều rất đáng nói là ở chi bộ 6, việc lãnh đạo và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong triển khai nghị quyết xây dựng địa phương đã được cấp ủy chi bộ thực hiện có hiệu quả. Ban công tác Mặt trận Tổ đã tập hợp và vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng tổ. Trong đó có xây dựng con đường dài gần 1 km với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này do nhân dân đóng góp. Hệ thống cơ sở vật chất của nhà văn hóa và đình làng cũng được nhân dân đóng góp ngày công và của cải vật chất. Đặc biệt, việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được cấp ủy, mặt trận, triển khai có hiệu quả. Số gia đình đạt gia đình văn hóa ngày một tăng cao. Môi trường trong tổ được đảm bảo do mọi người dân đều ký cam kết thực hiện việc bảo vệ môi trường, theo đúng các quy định. Tổ không còn tệ nạn xã hội. Nói về sự thay đổi của tổ so với trước đây, bà Mạnh Thúy Mơ, người dân trong tổ, cho biết.
Tôi thấy cuộc sống ngày xưa ở đây là vất vả, nghèo đói. Không, bây giờ thì cuộc sống là khá hơn rất là nhiều. Đường đi xá đi lại là to, rộng rãi, đẹp đẽ. Bây giờ tôi thấy vui mừng và phấn khởi lắm.
Còn ông Trần Quốc Thái, Bí thư Đảng ủy phường Cam Xá, đánh giá về hiệu quả trong việc triển khai nghị quyết ở chi bộ 6.
Thì cán bộ và nhân dân của chi bộ 6 cũng rất năng động. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, của Đảng bộ thành phố, của Đảng bộ phường, thì ông đã chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ thành phố, Đảng bộ phường đề ra. Cấp ủy chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khu dân cư cũng đã đoàn kết, thống nhất cao. Từ cái mô hình phát triển phù hợp với tình hình của các đội sản xuất nên là cũng lấy mô hình của chi bộ 6 là mô hình điểm phường Cam Xá.
Đại hội Đảng bộ phường Cam Xá lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định nhiệm kỳ này tiếp tục lấy cây hoa đào và chăn nuôi bò làm mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương. Từ mục tiêu tổng quát đó, nhiệm kỳ này chi bộ 6 đã và đang tiếp tục cụ thể hóa thành các mục tiêu cụ thể để triển khai hiệu quả tại địa phương mình. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022, các cơ sở giáo dục cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tổ chức dạy học trực tiếp. Mặc dù Thái Nguyên đã qua hơn 20 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng, nhưng trước diễn biến của dịch COVID-19 vẫn đang hết sức phức tạp, khó lường. Thành phố Thái Nguyên là địa phương có nguy cơ cao nguồn dịch xâm nhập vào địa bàn. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh tại trường học, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các nhà trường xây dựng các phương án phòng chống dịch, đảm bảo trường học an toàn, không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, hoạt động ngoại khóa, chia khung thời gian cụ thể đối với các khối lớp khi đến trường và sau tan học, không để tình trạng tập trung đông người. Giờ giải lao giữa các tiết học tổ chức tại chỗ, hạn chế ra ngoài, đảm bảo yêu cầu giãn cách. Học sinh không dùng chung các đồ vật cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, nên sử dụng bình nước uống cá nhân. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch trước khi vào lớp học, sau mỗi giờ ra chơi và khi tan học. Các phòng học để thông thoáng, tăng cường thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường, lớp, bỏ rác đúng nơi quy định, nhất là khăn giấy sau khi sử dụng, khẩu trang. Nếu dùng một lần, khi thay phải được bỏ ngay vào thùng rác và rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường về công tác phòng chống dịch trong việc đưa đón con em đến trường, chủ động đo thân nhiệt, khai báo y tế cho con em trước khi đến trường. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, ho, sốt, khó thở, cho con nghỉ học và thông báo ngay cho ban giám hiệu nhà trường, trạm y tế xã phường để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Khi đưa đón con tuyệt đối không vào trong khu vực trường học, không tập trung đông tại khu vực cổng trường, đảm bảo khoảng cách theo quy định. Có như vậy mới loại trừ được nguy cơ mầm bệnh dịch, đảm bảo an toàn cho các em học sinh trước đại dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 13 ngày 14 tháng 9 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có lúc có mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác gió nhẹ, nhiệt độ từ 24-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.